Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, xin cô được may dù bữa nay là mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật, trang 53, phần cuối cùng của các đệ tử. Mình sẽ qua đến các Bồ Tát. Trước khi vào buổi học, mình chấp tay lại niệm hùng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới cái đệ tử cuối cùng là ông A Nan. Cái phần này thì quý vị có đọc rồi phải không? Vì đọc rồi thấy nó hơi khúc mắc chút xíu kìa. Cái phần này thật ra nó khó hiểu. Nhưng mà nếu mà đối với trình độ của quý vị á, nếu mà đã học được cho nó đàng hoàng rồi thì phần này nó không có gì khó hiểu hết. Nhưng mà nếu thật sự là đối với người thường, người ta sẽ thấy nó kỳ cục lắm. Phật bảo A Nan, A Nan tức là ngày Đa Văn Đệ Nhất phải không? Quý vị biết rồi, mà cũng là thị giả của Đức Phật, tức là lo cho Đức Phật. Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Nhớ lại lúc trước Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến bảo con: Này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp: Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò nên tôi đến đây xin sữa. Cái này quý vị thấy rõ rệt, cái này là bình thường thôi gì phải không? Vì hôm trước mình học rồi, thân bệnh thì mình chữa bằng thân, còn tâm bệnh thì mình chữa bằng tâm. Cái này là thân Đức Như Lai bị bệnh. Ông Duy Ma Cật nói: Thôi thôi, ngài A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì? Im lặng bước đi ngài A Nan, tức là lặng thiên sinh mà trốn đi đi. Chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai đức lớn và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Tức là nghe nói là ông Phật bị bệnh, không được nói như vậy. Tức là ông Duy Ma Cật ông nói không được nói là ông Phật bị bệnh, vì ông Phật là thầy kim cang, tức là ông Phật là pháp thân thôi. Thì pháp thân thì đâu có bị bệnh, thì mình đúng, chuyện đó là đúng. Nhưng mà ông Phật vẫn mang cái thân của thế gian, thành ra nếu mà mang cái xác thân của thế gian thì cái xác thân đó vẫn bị hoại chứ, vẫn phải bệnh chứ. Nhưng mà tại sao ông Duy Ma Cật ông nói vậy? Mình đọc tiếp. Ngài A Nan, chuyển luân thánh vương có ít phước báu còn không tật bệnh. Tức là ngay cái ông chuyển luân thánh vương đó, còn không bị bệnh nữa, cũng hồn là bệnh. Quý vị thấy cái này nó mâu thuẫn phải không? Vì tại sao chính ông Duy Ma Cật thì ông bị bệnh? Chính ông Duy Ma Cật ông bị bệnh rồi để người ta tới thăm, mà bây giờ ông lại nói như vậy. Chuyển luân thánh vương còn không bị bệnh nữa là nói rồi ông Phật bị bệnh. Bệnh, nói bệnh. Huống chi Như Lai phước báu nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo phạm chí nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà đi cứu bệnh người khác ư? Quý vị thấy cái này nó mâu thuẫn phải không? Bởi vì thật ra Đức Phật có bao giờ nói là Đức Phật chữa bệnh cho quý vị không? Chữa bệnh tâm thì đúng, chứ còn chữa bệnh thân Đức Phật có bao giờ nói không? Có bao giờ Đức Phật nói với bây giờ quý vị bị ung thư, bị gì lại lạy Phật, niệm Phật hết bệnh không? Nói xin lỗi quý vị chứ Phật tử mình chết thiếu gì? Chẳng những Phật tử mà ngoại đạo vậy, người đạo Chúa, người đạo gì, người bị ung thư đi cầu vái cho đã cũng chết queo rồi. Thì có người thì sống, có người thì chết. Nhưng mà như vậy đâu có phải là tại vì mình nói ở đây là tại vì ông Phật là không bệnh nữa. Thì cái này cái lý luận của thế gian thường, tức là sao gọi là thầy, trời ơi ông là thầy, tức là cũng như là ngày xưa người ta nghĩ cũng như là Chúa trời, cũng như là một cái vị nào á có quyền phép vô cùng. Thì bây giờ tôi nói thật sự quý vị chứ nhiều người vẫn nghĩ ông Phật là cái vị thần đi mà cầu cúng người ta thôi, cầu cúng cái ông Phật đó thôi, chứ không nghĩ là ông Phật ông không có quyền ban phước giáng họa cho quý vị, mà chính quý vị tự ban phước giáng họa cho mình. Ban phước giáng họa là sao quý vị biết rồi phải không? Là vì cái nhân quả, là vì cái nghiệp xấu của mình làm. Mình làm ác ấy, thì mình phải chịu cái lãnh cái quả ác. Mình làm việc thiện ấy, thì mình sẽ được lên trời, làm trời sung sướng, vui vẻ. có thế thôi, chứ đâu phải là tại vì ông Phật mà ông ban cho mình. Bởi vì nếu ông Phật ban cho mình thì quý vị xin lỗi chứ, lên xin Phật, Phật cho con cái số lô tô này, con già con trúng. Thành ra quý vị thấy biết bao nhiêu người nói trời tôi trúng số tôi cũng sẽ cúng chùa cho ông bao nhiêu tiền. Nói cho đã, chưa từng bao giờ có ai mà trúng số mà cúng chùa. Quý vị thấy thành ra vậy, ở trong này sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Tức là cái tư tưởng của thế gian thường, người ta nghĩ sai. Nên là đi mau chớ để người nghe. Ngài A Nan phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Thì câu này là đúng. Quý vị thấy không? Thành ra cái đoạn này tôi nói với quý vị nó hơi khúc mắc. Bởi vì nếu mà quý vị đọc, quý vị sẽ thấy nó lủng củng, tùng lung hết. Ở trên thì mình nghe thì thấy nó kỳ cục, nhưng mà tới đoạn này thì là đúng. Bởi vì thân của Như Lai là pháp thân, không phải thân tư dục thì đúng rồi, pháp thân thì không thể bệnh được. Nhưng mà thân tư dục thì là bệnh, tức là thân mà còn có những dục lạc ấy. Phật là bậc thấy tôn hơn hết ba cõi, thân Phật vô lậu, các lậu đã hết. Thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như thế còn có bệnh gì? Đấy là cái lý luận của ông thôi. Chứ thật ra, đừng nói xin lỗi quý vị, cái này là trên thế chí biện thông thật. Bởi vì ông ấy nói là thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng. Xin lỗi, thân Phật đâu có phải vô vi. Vô vi tức là không sanh, không diệt. Quý vị nhớ không? Mình đọc kinh á, tôi nói xin lỗi quý vị, chứ mình đọc kinh á, nhiều khi mình không dám sửa kinh đâu, không dám thắc mắc là tại sao cái câu này nó như vậy, câu này nó kia. Bởi vì mình nói, nghĩ là câu này là luôn luôn nó đúng, không bao giờ nó sai hết. Xin lỗi quý vị, chứ mình đọc xong rồi, tại vì tôi nghiên cứu kinh Phật nhiều, thì ra tôi so sánh với những bản, tôi thấy xin lỗi, họ dịch sai rất là nhiều nữa, mà sai cả nghĩa, sai cả gì hết. Thì tới lúc đó là quý vị sẽ hiểu sai cái gì. Thì ở đây cũng vậy, nói thân Phật là vô vi tức là không sanh không diệt, quý vị biết rồi gì phải không? Nếu mà thân Phật không sanh không diệt thì tại sao mà có cái thân Phật ở đây được? Cái pháp thân thì đúng là vô vi tức là không sanh không diệt, nhưng mà quý vị có thấy pháp thân Phật không? Giống như nói mình thấy Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Di Đà, có bao giờ quý vị thấy Phật đó đâu? Toàn là những cái tượng quý vị làm ra, cái hình vẽ quý vị vẽ ra, quý vị tưởng tượng cái đó là ông Phật này, ông Phật kia thôi. Chứ còn cái ông Phật Thích Ca mà ông ấy ngồi ở đó đó, tức là ông có cha có mẹ, sanh ra ông ra đàng hoàng, tức là cái thân đó là cái thân hữu vi, chứ không thể là thân vô vi được, đúng không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình thấy đoạn nào sai á, mình phải thấy cái đoạn này nó không đúng, hoặc nó có cái gì nó khúc mắc trong đó. Vì ở đây ông nói thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như thế còn có bệnh gì? Sai, mình phải phê bình là sai liền. Bởi vì thân Phật thì là hữu vi, cái thân là hữu vi, tức là có sanh có diệt. Bạch Thế Tôn lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Tức là ông A Nan này ông cứng họng cũng không trả lời được. Nhưng mà như vậy thì mình thấy cũng tệ phải không? Bởi vì đúng ra ông ấy nghe khá như vậy á, thì ông ấy phải đối với cái ông Duy Ma Cật liền khúc đó chứ. Tại sao ông không nói được? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng, à cái đoạn này hay này quý vị, quan trọng nào. Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng, A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trược nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sinh thôi. Tức là đúng, là ông cư sĩ thì ông nói đúng nữa. À, quý vị thấy không? Tức là vị trời nào đó, hoặc là vị Bồ Tát, vị Phật nào đó nói, mình không biết, ở trên hư không nó nói như vậy. Tức là Đức Phật ra đời nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sinh thôi. Tức là Đức Phật hiện ra đời vì cái đời này là đời ngũ trược. Thành ra cái thân của Phật cũng phải bị bệnh, cũng phải bị gì hết. Rõ rệt không? Quý vị thấy không? À, tức là Đức Phật hoặc là ông Bồ Tát nào đó nói không biết, A Nan hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Ông này nói khác hẳn ông Duy Ma Cật. Quý vị thấy không? Tức là cái ông Duy Ma Cật đó, ông nói một câu, ông ngồi ông sạc cho ông A Nan một đống người, nói tùm lum hết mà nói sai nữa, chứ không phải là nói đúng. Thì có một vị trời hoặc là một vị Phật hoặc là một vị Bồ Tát nào đó không biết ở trên hư không, quý vị nhớ ở trên này nói này, con nghe trên hư không có tiếng nói rằng, A Nan hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Thì đúng rồi. Thì quý vị thấy rõ rệt không? Tức là cái này, cái người mà trên hư không á, hoặc cái tiếng nào ở trên hư không đó là cái tiếng đó nói đúng. Tức là ông Phật hiện ra thân này để có bệnh thì đúng. Ông đi lấy sữa để ông chữa cho Đức Thích Ca, vì Đức Thích Ca là cái thân này là cái thân thế tục. Cái thân đó là thân hữu vi, phải sanh, phải diệt, phải bệnh, phải chết. Đúng, chả có gì hết. Nhưng mà ông ấy không có cãi với ông Duy Ma Cật. Quý vị thấy rõ, bởi vì đúng ra các Phật, các Bồ Tát không bao giờ cãi với chúng sinh. Duy Ma Cật cũng là chúng sinh thôi. Nhưng mà ông ấy thì nói bằng nhiều cái thì quý vị thấy trên này lùng cùng. Ông muốn nói thì nghe thì người ta sợ, phải không? Nhưng mà đúng ra một người mà biết đạo hoặc hiểu đạo ấy thì phải dám cãi lại. Tôi nói thật sự quý vị, mình không dám cãi được đâu. Nhất là gặp ông thầy nữa thôi chết. Ông hòa thượng hay cái gì mà ngồi mà nói thôi nín. Tức quá thì thôi bỏ đi ra ngoài chửi. Phải không? Đúng chứ. Chứ nói trước mặt ta thì không dám. Nhưng mà vậy nghĩa là trong bụng mình cũng có cái sự gì ấm ức. Thì ở trên này quý vị thấy sở dĩ tôi nói, bởi vì cái đoạn này á, là cái đoạn mà ông Duy Ma Cật đó, ông nói nó không đúng hẳn, mà lại có một cái tiếng nào trên hư không đó, của Phật, của Bồ Tát nào nói lại, chỉnh lại ông ấy. Nhưng mà không nói là ông nói sai. Nói cư sĩ ông Duy Ma Cật thì nói đúng ở cái điểm đó thôi. Nhưng mà ông Anan là ông cứ đi lấy sữa đi. Rõ rệt, quý vị thấy không? Ông Duy Ma Cật thì nói đừng có đi lấy sữa, đừng có chữa, bởi vì ông Phật ông là pháp thân thôi, ông tầm bệnh. Bởi vì lại không những nói là thân Phật là vô vi, thân Phật là vô vi sao được? Quý vị thấy rõ rệt ha. Ông Duy Ma Cật nói thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng thân như thế còn có bệnh gì? Sai. Bởi vì thân Phật là hữu vi rõ rệt. Chính Đức Phật Thích Ca còn tìm ra sanh sanh lão bệnh tử dạy mình nữa mà. Thì ông mới nói như vậy rõ rệt. Thành ra quý vị thấy ở đây mới nói Anan hãy đi lấy sữa chớ có thẹt. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Tức là ông Anan có thể ông ấm ức chuyện gì đó không biết, mà ông cãi lại ông Duy Ma Cật không được. Ông mới nghĩ, chắc là ông nghĩ ông thấy cái ông này có vẻ gì sai, nhưng mà ông không có nghĩ ra cách để mà cãi lại ông được. Quý vị có bao giờ thấy cái cảnh như vậy không? Chắc có chứ gì phải không? Trong bụng mình nhiều khi mình nghe cái chuyện gì đó mình không đồng ý, nhưng mà mình không biết tại sao, hoặc là làm cách nào để mà mình sửa cái đó được, mình không biết. Thành ra ông Anan, cái trường hợp này quý vị thấy cái kinh này ấy, nó là một cái cuốn sách về tâm lý rất là giỏi, rất là cao. Thì quý vị thấy ông Anan ông mới nói Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật trí tuệ biện tài dừng ấy, cho nên con không cam lạnh đến thăm bệnh ông. Vì ông ra mà bây giờ ông thấy trí điện thông, ông ngồi ông sạc một hồi thì chuyện không nói có, chuyện có nói không, ông bẻ cong bẻ quẹo hết trơn, con cũng thua ông luôn. Như vậy 500 vị đại đệ tử mỗi người đều đối trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình. Chỗ bổn duyên, bổn duyên tức là cái lý do tại sao mà ông không đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Vị nào cũng khen ngợi thuật lại những lời của ông Duy Ma Cật và đều nói không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Thành ra quý vị thấy cái đoạn cuối cùng này có ngày Anan đó là ngộ là lúc đó ông Duy Ma Cật nói rồi, lại có một tiếng nói của một Bồ Tát hay của Phật nào đó không biết nói, mà nói khác. Quý vị thấy rõ rệt không? Ông Duy Ma Cật nói đừng có đi lấy sữa, trốn đi, đi ông lãnh đi, ông đi trốn đi. Cái tiếng nói ông lấy sữa đem về cho Đức Phật, rõ khác nhau ha. Còn những trên và trên là khác. Thế bây giờ mình hết cái phẩm đệ tử, tức là nói về các đệ tử không kham lãnh. Bây giờ tới các Bồ Tát, Đức Phật cũng nhờ các Bồ Tát đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật, và các Bồ Tát này cũng chạy luôn. Thì để quý vị coi. Thành ra nhiều người người ta đọc cái kinh ngày xưa đó, người ta cứ nhất định tin, người ta nói Bồ Tát đó là không có thật rồi, mà lại còn nói ông Duy Ma Cật mà lên gặp Bồ Tát này, gặp Bồ Tát kia họ không tin. Phẩm Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc, đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Di Lặc bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của người. Ông Bồ Tát Di Lặc này là quý vị biết là ông hiện thời ông là Bồ Tát Phổ Minh, chứ mình không có kêu bằng Di Lặc. Di Lặc là khi nào ông xuống rồi, tức là kiếp tới đó, khi nào mà ông xuống trái đất mình rồi thì mình mới gọi là Di Lặc. Thật ra cái tên nó là Mi Lặc quý vị, vì cái chữ Phạn của nó, tên của ông là Maitreya. Maitreya thành ra tên gọi là Di Lặc. Maitreya, Maitreya là Mi Lặc, người ta phiên âm là Mi Lặc. Nhưng mà chữ tàu đó, chữ mi với chữ di nó viết giống nhau. Thành ra hồi nào người ta không đọc là mi mà người ta đọc là di, cũng giống như A-di-đà vậy. Chữ cái tên của Phật A-mi-đà là đúng là A-mi-đà chứ không phải A-di-đà. Quý vị biết rồi phải không? Chữ Phạm đó thì A-mi-đà, cái kinh cũng vậy, kinh là A-mi-đà. Mà chữ người tàu mà người ta tụng niệm Phật đó, người ta cũng A-mi-đà-tô-phu, A-mi-đà-tô-phu. Mà tại sao tới hôm qua Việt Nam mình mới đọc tốt lúa thành di hết trơn rồi? Tôi cũng biết nữa, nhưng mà mình đọc quen rồi thôi, cũng không sao hết, phải không? Nhưng mà có điều là mình đừng có cãi lại. Nhiều có một số người nó viết trên kia còn viết bài mà hùng hổ lắm, nói là không được đọc là mi lập, phải đọc là mi di lập mới là đúng. Amida là sai, a di đà mới đúng. Nói xin lỗi quý vị, mình ở trong đáy giếng thì mình chịu cái phận đáy giếng đi, mình là phận con cóc mình chịu đi, chứ người ta ra ngoài người ta thấy rồi, người ta chỉ cho mình không biết thì làm ơn mình nín cái, mình cầm cái học mình lại, chứ mình ngồi mình cãi cái đó càng chứng tỏ là mình ngu thôi, mình dốt, phải không? Thì là quý vị thấy cái điểm này, chữ mi đó thầy ra mới gọi là Phật mi lập là vậy. Mi lập tức là Maitri, Maitri à, Maitri, Maitri tức là cái từ bi. Thầy ra cái tên của ngài mà dịch sang tiếng Tàu đó người ta gọi là từ thị, tức là cái đấng mà có lòng từ nhiều. Tên của ngài là Maitreya, họ phiên âm ra thành mi lập. Mi lập rồi Việt Nam mình thì đọc là di lập, di lập. Rồi có người thì không biết nữa, còn ông con thầy chứ không phải là người thường đâu quý vị, cũng giảng như vậy. Di lập, di lập tức là làm cho nó vui. Cái đó là phiên âm cái chữ thôi, chứ chẳng có gì hết, phải không? Nhưng mà thôi thì ông hiểu như vậy, cái trình độ của ông cứ vậy thôi, mình cũng chịu. Thành ra quý vị thấy ở đây là ông Di Lặc, tức là cái ông Bồ Tát. Mà nếu bây giờ mình nói là Bồ Tát ở trên lớn đó, thì đúng là Bồ Tát nhỏ nhất, bởi vì ông là còn là Bồ Tát Phổ Minh ở trên trời Đâu Xuất đó. Ông sẽ xuống làm Phật sau này Mi Lặc, ông sẽ xuống làm Phật. Thành ra ông mới chưa có, trong quá khứ ông chưa có nhiều. Ông cũng đi nghe những Phật khác, giống như trong kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ không? Kinh Pháp Hoa cũng có Phật Mi Lặc trong đó, cũng có Bồ Tát Di Lặc trong đó. Thì bây giờ quý vị nhớ ông ở trên đó là làm cái gì? Ông mới là coi cái cõi trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất thì quý vị biết rồi, kỳ trước mình học về vũ trụ học Phật giáo thì ngay trong Nguyên Thủy Phật giáo người ta cũng nói như vậy. Ở Đại Thừa Phật giáo thì họ còn chia ra làm nội viện với ngoại viện, chứ trong Nguyên Thủy Phật giáo thì họ không chia làm nội viện ngoại viện gì hết. Mà tất cả những vị mà trên trời Đâu Xuất đó đều là những Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là những Bồ Tát ở trên đó sống, ở trên đó sống một kiếp, cái kiếp sống của họ là một kiếp, tức là 900 triệu năm. Và họ cứ tới, họ xuống trái đất của mình để mà họ giúp chúng sinh, họ hóa thân làm người. Thì khi mà họ hóa thân làm người thì họ sống tối đa cũng giống như con người mình gì, phải không? 100 năm là cũng gì, thì so với 900 triệu năm đâu có ăn thua gì quý vị, cũng giống như tình thức vậy thôi. Thì ông xuống đây cái hết cuộc đời cái họ lại trở về trên đó, rồi họ lại trở lại xuống, thì trở lên trở xuống như vậy. Thành ra một kiếp của mấy ông Bồ Tát ở trên đó, đó ông có thể ông xuống trái đất mình rất là nhiều lần dưới nhiều cái dạng khác nhau. Thành ra quý vị thấy để ý điểm đó. Nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của ngài, tức là quý vị nhớ hồi trước mình học ở trong vũ trụ Phật giáo rồi, quý vị nào quên thì nên về đọc lại cái quyển nó rất là hay và rất là hiếm có, nhưng mà mình không có những tài liệu ở ngoài nói về cái đó đâu. Thì nhớ quý vị nên về đọc. Thì cái vị thiên vương này tức là cũng ở trên đó, và khi mà những cái vị Bồ Tát ở trên trời Đâu Xuất đó, tức là mình nói là các vị trời ở trời Đâu Xuất đó mà xuống trái đất mà hóa thành người hoặc hóa thành ấy để giúp chúng sinh á, thì cái cung điện của ngài, tức là tài sản gì của các ngài vẫn còn nguyên ở trên đó, vợ con hay là cái gì nó vẫn còn nguyên ở trên đó hết, đợi các ngài trở lên thôi. Bởi vì quý vị biết cái đời sống của các ngài mà 900 triệu năm mà bây giờ xuống dưới này 100 năm thì đâu có ăn thua gì, giống như mình nháy mắt một cái thôi, hoặc là 5 phút đi chơi rồi đi về thì chả có gì hết, phải không? Thành ra mới nói cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của người ấy, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, à quý vị thấy tại sao người ta nói là kinh này không phải kinh Phật nói ra mà kinh giả không? Tại vì ông Duy Ma Cật ông ở tỉnh thành Tỳ Gia Ly, tại sao mà ông lại leo lên trên cõi trời Đâu Xuất được? Ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ, thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai, thời vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại, thời hiện tại không dừng. Như lời Phật nói, này tỳ kheo, như ông bưng ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết. Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký, thì vô sanh tức là chánh vị, ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này ông nói mồi người ta lùng bùng ra khủng luôn đó quý vị. Bởi vì đúng ra ông ấy dùng những cái lời dạy của Đức Phật hết, ông ấy dẫn những cái lời dạy của Đức Phật hết, nhưng mà ông trộn cái này bên này qua bên kia. Thành ra quý vị thấy khi mà họ trộn những cái này vào cái kia thì mình thấy không có cái nào sai hết, vì Đức Phật dạy hết. Nhưng mà Đức Phật dạy cho người này như thế này, dạy cho người khác ở cái phần khác nó sẽ khác, mình có thể pha trộn với nhau vào như vậy quý vị. Lấy cái ví dụ rất đơn giản quý vị, quý vị đọc kinh Thikalavit rồi phải không? Sigalovada Sutta đó, tức là ông Phật ông dạy cho cái ông Thikalavit, nói ông ấy lại sáu phương gì đó phải không? Chắc quý vị nhớ cái đó gì, thấy ông này ông lễ lục phương. Rồi Đức Phật hỏi ông ấy là ông lễ cái này là sao? Ông này ông nói tôi lễ vậy là tại vì bố tôi hồi nào giờ nói tôi cứ lễ như vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng biết ý nghĩa tại sao. Thì Đức Phật lúc mới giảng đó, tức là lễ phương trên đó, tức là cho các vị thầy, ví dụ như phương Đông là vợ chồng chẳng hạn. Quý vị nhớ cái đó rồi phải không? Về học lại để đọc lại cái kinh đó đi, mình cũng học rồi nữa. Thì cho quý vị thấy cái đó là bổn phận. Đức Phật mới dạy cái bổn phận của cái người cư sĩ, tức là bổn phận của chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con cái, rồi con cái đối với cha mẹ, rồi bổn phận của thầy đối với trò, trò đối với thầy. Quý vị nhớ ở trong đó phải không? Thành ra Đức Phật dạy rất là rõ quý vị. Ở trong Đức Phật còn dạy nữa, ví dụ như là quý vị đi làm thì quý vị phải để dành 1/4 tiền bạc để mà để dành. À, tức là phải bỏ trong saving á, 1/4 tiền bạc. Bây giờ người ta nói quý vị bỏ IRA mấy nghìn đồng cái gì phải không? Một năm đâu có ăn thua gì đâu, quý vị đâu có bỏ tới 1/4 đâu. Nhưng mà phải invest, nếu mà đúng theo lời Đức Phật á, mà quý vị invest được 1/4 cái income của quý vị á, thì quý vị không bao giờ gặp trở ngại nữa rồi. Quý vị về già là thành triệu phú rồi, ngồi không ăn, không bao giờ phải xin welfare food stamp gì hết. Phải không? Quý vị thấy rõ, Đức Phật dạy rất là rõ như vậy. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy cái đó là dạy cho ông Thikalavit, là cái ông cư sĩ ông ở nhà. Còn nếu bây giờ ông dạy vậy rồi nói ở thôi bây giờ ông sư Hugo, bây giờ thầy cúng tiền cho chùa, trong chùa thầy phải lấy mấy bao nhiêu tiền thầy bỏ trong nhà băng để mà saving để dành, thì nó kỳ cục phải không? Vì Đức Phật dạy rõ rệt, tức là ông sư là cái trong giới luật là không được cầm tiền, không được giữ tiền bạc, mà bây giờ lại đụng vô thành ra cái này trộn qua cái kia là không được. Và quý vị thấy sở dĩ tôi nói như vậy là vậy, tức là mình phải biết là cái cấp nào. Ở đây là ông Di Lặc, ông chỉ nói với cái ông Phạm Thiên kia là cái hạnh bất thối chuyển thôi. Thì bây giờ ông Duy Ma Cật ở đâu lại ông lại nói, ông lại vô ông nói vặn vẹo chuyện Đức Phật thọ ký cho ông ấy, mai mốt sẽ thành Phật. Mai mốt sẽ thành Phật thì thế nào? Thì tức là thành Phật đời vị lai hay là đời quá khứ. Vì thấy nếu mình ngoài mình nói ông này khùng cái gì phải không? Bởi vì thành Phật thì đương nhiên là vị lai chứ sao quá khứ được nữa. Nếu đã là quá khứ thì Đức Phật còn thọ ký gì nữa, phải không? Cái đó là chuyện đương nhiên ai cũng biết. Nhưng mà bây giờ ông cứ nói về nó rồi làm sao? Đời quá khứ chăng, đời vị lai chăng, đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ, thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai, thời vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại, thời hiện tại không từng trụ. Nghe cái này giống như mấy ông thiền sư vậy quý vị. Nhưng mà cái này nó không có dính líu gì tới cái chuyện mà thọ ký thành Phật hết. Bởi vì thọ ký thành Phật của ông Bồ Tát Di Lặc nó, tức là nói ông ấy sẽ thành Phật. Thế thôi. Sẽ thành Phật thì rõ rệt, tức là nếu mà Đức Phật nói sẽ thành Phật, tức là đời vị lai, không có nói chuyện đời quá khứ hay không quá khứ gì nữa. Như lời Phật nói, nếu là đời hiện tại thì hiện tại không dừng trụ. Như lời Phật nói, này tỳ kheo, như ông ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết. Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị, ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào Di Lặc được thọ ký một đời như là từ như sanh mà được thọ ký, hay là từ như diệt mà được thọ ký? À, cái này làm cho ống lùng bùng thêm nữa phải không? Quý vị thấy không? Nếu mà mình nói thật ra, tôi nói xin lỗi quý vị, nếu mà dùng cái ngôn từ của một bác sĩ như tôi thì nói ông Duy Ma Cật này ông phải đi khám bác sĩ thần kinh, bởi vì cái chuyện này không thể sọ qua chuyện kia được. Nếu mà mình sọ qua chuyện kia tức là mình lose control of reality, tức là mình không thấy cái sự thật ở ngoài đời nữa. Nếu mà mình không thấy cái đó tức là mình không thể nào mà làm việc ở ngoài đời được. Nếu từ như sanh mà được thọ ký mà như không có sanh, nếu từ như diệt mà được thọ ký mà như không có diệt, tất cả chúng sanh đều như, tất cả pháp cũng như, các thánh hiền cũng như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Thì ông muốn nói thì nó đúng chứ không phải là sai, tức là đúng ra là chẳng có cái gì hết phải không? Tức là mình nói tức là cả thế giới này nó đều là ảo tưởng hết, cũng chẳng có Phật, chẳng có gì hết. Nhưng mà mình đâu có thể nói như vậy được, bởi vì cái thế giới này nó là cái tục đế. Tục đế tức là cái sự thật ở của thế gian. Sự thật của thế gian là cái thế gian nó exist, thế gian bây giờ nó đang có thật như vậy. Buổi sáng mà mình không ăn, trưa này mình không ăn, chiều này mình không ăn là mình đói bụng muốn bỏ càng lết rồi. Thế làm sao mình không ăn được? Phải ăn, vì mình có cái thân xác mình, mà cái thân xác mình nó đòi ăn, đòi phải ăn thì mình phải ăn, đúng không? Chứ làm sao quý vị nói là bây giờ cái này nó cũng như, nó cũng không có cái gì hết, bản chất nó là như ảo tưởng, chẳng có cái gì hết thì thôi, bỏ đi, cái đó là khùng, đó là nặng ha quý vị, chứ không phải giỡn giỡn đâu. Thành ra mình lý luận thì được, nhưng mà cái này nó chỉ là lý luận thôi. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký, thì đúng, đâu có gì đâu, Đức Phật thọ ký cho ông Di Lặc, nhưng mà Đức Phật cũng thọ ký cho tất cả những chúng sinh khác, tức là tất cả quý vị đều có tính phải không? Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rõ rệt nữa gì? Tất cả các Bồ Tát khác, đệ tử khác đều được thọ ký thành Phật hết. Nhưng mà mình không biết là mấy chục đời, mấy chục kiếp, mấy trăm ngàn đời, mấy trăm ngàn kiếp nữa mình sẽ thành Phật. Nhưng mà mình cũng thành Phật vậy. Thành ai cũng sẽ thành Phật. Đâu có gì đâu. Thế tại sao ở trong này ông lại nói như vậy? Nếu như là được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì không như, không hai, không khác. Nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng sanh chính là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sanh cũng phải diệt độ. Cái này đâu có gì sai đâu, phải không? Nhưng mà cái này đâu có mắc mớ gì. Cái chuyện mà Đức Phật thọ ký cho ông Phật Di Lặc này, ông sẽ thành Phật trong cái đời này, thế thôi. Thì sau cái đời này là tới đời khác nữa. Quý vị nhớ trong 1000 ông Phật phải không? Tức là cái đời hiện kiếp này của mình có 1000 ông Phật, là đâu phải có Phật Di Lặc không? Phật Di Lặc là ông Phật thứ 5. Quý vị nhớ ông Phật Thích Ca là Phật thứ 4, rồi tới Di Lặc, rồi tới Phật Sư Tử, rồi tới Phật Minh Diệp. Tất cả những Phật đó quý vị không có nghe nói trong lịch sử, nhưng mà có kinh Đức Phật giảng hết trơn, nói hết rồi. Tức là Đức Phật đã thọ ký rồi, có những cái ông đó, những cái Phật đó sẽ thành như vậy, nó nằm sẵn đó rồi. Thành ra tôi nói xin lỗi quý vị, mình cũng sẽ thành Phật, nhưng mà mình lên vô trong đó đâu có nổi đâu. Mình chưa tới, nằm đâu, tôi ngồi tôi lật sổ ra thấy chưa có tên mình đâu, còn nó còn nằm tút lút đằng sau á. Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng sinh rốt giáo vắng lặng chính là tướng Niết Bàn chẳng còn diệt nữa, cho nên Di Lặc chớ dùng pháp đó dạy bảo các thiên tử. Thật không có chi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có chi thối lui. Ngài Di Lặc phải làm cho các vị thiên tử này bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề không thể dùng thân được, không thể dùng tâm được, tịch diệt là Bồ Đề. Bồ Đề không thể dùng thân được, không thể dùng tâm được, tịch diệt là Bồ Đề. Vì diệt các tướng chẳng nhận xét là Bồ Đề, vì ly các duyên chẳng hiện hành là Bồ Đề, vì không ghi nhớ đoạn là Bồ Đề, bỏ các kiến chấp, ly là Bồ Đề, lìa các vọng tưởng, chướng là Bồ Đề, ngăn các nguyện, bất nhập là Bồ Đề, không tham đắm. Phật là Bồ Đề, Phật chân như, trụ là Bồ Đề, trụ pháp tánh, đến là Bồ Đề, đến thật tế, bất nhị là Bồ Đề, ly ý pháp bình đẳng là Bồ Đề, đồng hư không vô vi là Bồ Đề, không sanh trụ diệt chi là Bồ Đề, rõ tâm hành chúng sanh không hội là Bồ Đề, các nhập không nhóm, không hiệp là Bồ Đề, rồi tập khí phiền não không xứ sở là Bồ Đề, không hình sắc giả danh là Bồ Đề, danh tự vốn không như huyễn hóa là Bồ Đề, không thù xả không loạn là Bồ Đề, thường tự vắng lặng thiện tịch là Bồ Đề, tánh thanh tịnh không thủ là Bồ Đề, rời phan duyên không khác là Bồ Đề, các pháp đồng đẳng không sanh là Bồ Đề, không thể ví dụ ví diệu là Bồ Đề, các pháp khó biết. Thì dễ ỏ chứ đâu có gì khó biết quý vị. Cái này mình thấy rõ rệt không? Đức Phật dạy rồi, dạy rất là đơn giản vậy thôi. Tức là bất ưng trụ sắc sinh tâm, mà bất ưng trụ thanh bị xuất pháp sinh tâm, mà ưng vô sở trụ thì như sanh kỳ tâm, có thế thôi. Tức là đừng có để cái tâm mình nó dính mắc vào bất cứ chỗ nào hết thì là xong rồi. Quý vị thấy rõ trên này không? Ví dụ như người nói này, không xứ sở là Bồ Đề, rồi tập khí phiền não không xứ sở là Bồ Đề, không hình sắc giả danh là Bồ Đề, danh tự vốn không như huyễn hóa là Bồ Đề, không thủ xả không đoạn là Bồ Đề, thường tự vắng tặng dịch là Bồ Đề, tánh thanh tịnh không thủ là Bồ Đề, rời phan duyên không khác là Bồ Đề. Nếu mà làm xong rời phan duyên được, quý vị thấy không? Cái tâm mình nhá, nó làm chủ mình chứ không phải mình làm chủ nó. Rõ rệt như vậy quý vị. Đức Phật dạy rõ ràng trong Kinh Pháp Cú, cái câu đầu tiên dạy cho các ông tỳ kheo, tức là các ngài thuộc Thanh Văn, trong các pháp tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Tức là cái tâm của mình làm vậy thôi, tâm của mình nó dắt mình đi, chứ mình không dắt cái tâm nó đi được. Mình muốn dắt cái tâm nó đi thì mình phải tu, mình phải làm chủ cái tâm mình. Cái điều đó rất là khó. Quý vị thấy điểm đó không? Hồi trước là mình đã nói rồi phải không? Tại vì cái tâm của mình ấy là mình sẽ nghĩ ra một chuyện gì đó, bắt đầu rồi cái chuyện đó ấy, nó sẽ lôi mình đi, nó sẽ lôi mình đi, nó kéo mình đi thôi. Tức là phan duyên là như vậy. Ở đây mới nói là tâm phan duyên là bồ đề. Rời phan duyên, tức là không phan duyên, tức là không theo cái duyên. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, phan tức là cái phướn, tức là cái cờ đuôi nheo á. Phan duyên tức là theo đuôi cái duyên. Cái tâm mình nó tạo ra cái duyên, rồi cái tâm mình nó lại chạy theo cái duyên đó. Thành ra mới nói là phan duyên là như vậy. Cái này trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật dạy như vậy. Nhiều người vẫn không hiểu, đọc kinh Lăng Nghiêm không hiểu cái đó. Phan duyên là cái gì? Thì phan duyên nó đơn giản vậy thôi, đâu có gì đâu. Tức là cái này Đức Phật cứ dạy không có sai, mà ông tu ở đấy cũng nói cũng không có sai. Nhưng mà Thanh Không ông đi ông học cái này vô trên đó, thành ra ông Bồ Tát Di Lặc ông chỉ nói cho cái ông Thiên Vương ở trên trời Đâu Xuất đó là bây giờ ông ráng tu trên này, ông là Bồ Tát bất thối á, thì mai mốt ông sẽ ở lâu được, ông sẽ lên cấp. Thì ông Di Ma Cật ông lại chạy vô, ông lại chen vô, ông nói đừng có nói ông như vậy, mà phải nói ông là không có gì mà cái bằng là lên, không có gì là xuống, không có gì là ngày mai, không có gì là ngày mốt, không có gì là... Cái câu nói của ông đúng chứ không phải sai. Nhưng mà hai cái chuyện đó với cái chuyện của ông Di Lặc đâu có mắc mớ gì nhau. Đức Phật thọ ký cho ông Di Lặc kiếp sau ông sẽ thành Phật, nói rõ rệt rồi. Bây giờ ông lại tự dính nói là kiếp trước hay là kiếp sau, ngày mai hay là ngày mốt. Tự dưng ông đi ông thọc vô, ông làm cho ông kia dối, phải không? Nhưng mà đúng ra thì ông Di Lặc cũng phải chặn ông Di Lặc lại nói liền: ông Phật ông nói tôi là kiếp sau rõ rệt, ông không có nói cái kiếp này. Nói về đừng cho ông nín đi. Thì ông không nói, bị ông không nói thì nghe thì thấy là ông Duy Ma Cật ông không nói gì sai hết, không có gì sai với pháp của Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt không, cái kinh này ông dạy về pháp môn bất nhị, nói về pháp môn bất nhị, tức là không hai thì cũng đúng, chứ không bao giờ nói cái đó sai hết. Nhưng mà nó rất khó đối với lại một người cư sĩ của mình hay là tu sĩ nữa, cũng rất là khó, bởi vì cái này nó là siêu phàm mà. Mà trong khi mình thì mình vẫn ở sống ở thế gian, mình vẫn còn phải có những cái thực tế nó đòi hỏi mình. Tức là ví dụ như mình vẫn phải có những nhu cầu trả tiền biêng, trả tiền nợ, trả tiền thuế, nó vẫn gọi như mình như thường. Bạch Thế Tôn khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy 200 vị thiên tử chứng được vô sanh pháp nhẫn, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bình ông chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thì cho quý vị thấy rồi, ông Di Lặc ông lại không tham lãnh tham biểu, ông nói thôi bây giờ ông nói kiểu đó tôi không nói chuyện với ông không được nữa. Cái đó là ông Di Lặc ha. Bây giờ tới đồng tử Quảng Nghiêm, Phật bảo đồng tử Quảng Nghiêm, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Quảng Nghiêm bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại ngày trước con ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly vừa ra, lúc đó ông Duy Ma Cật mới vào thành, con liền chào và hỏi rằng cư sĩ từ đâu đến đây. Ông đáp: tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: đạo tràng là gì? Đồng tử Quảng Nghiêm, Quảng Nghiêm tức là cái thành Quảng Nghiêm, tức là thành Tỳ Gia Ly thôi chứ không có gì hết. Tức là cái ông Bồ Tát này ông ở cái thành này thì người ta gọi ông là đồng tử ở cái thành đó thế thôi. Mà đồng tử tức là một người Bồ Tát mà đi học đạo nhiều, tức là Bồ Tát. Quý vị nhớ đồng tử không? Thiện tài đồng tử vậy, trong kinh Hoa Nghiêm vậy. Thành ra chữ đồng tử không có nghĩa là giống con nít nó đứng à, không phải, mà là những người mà đã đi đã làm Bồ Tát rồi và nguyện làm Bồ Tát rồi đi tới đi lui học hành tới thì gọi là đồng tử. Đồng tử là để phân biệt những cái ông cư sĩ khác. Như ông cư sĩ Duy Ma Cật thì ông có vợ có con có gia đình, đồng tử là cũng là cư sĩ nhưng mà không có vợ con. Con liền chào và hỏi rằng cư sĩ từ đâu đến đây. Ông đáp: tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: đạo tràng là gì? Ông đáp: trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối, phát hạnh là đạo tràng. Cái trực tâm là đạo tràng là từ cái phẩm Phật Quốc ở trên phần 1 đó, là quý vị nhớ rồi phải không? Cái phẩm thứ nhất đó là ông nói đúng rồi, trực tâm là đạo tràng của Bồ Tát, chân tâm là đạo tràng của Bồ Tát đó. Chắc quý vị nhớ rồi, về là coi lại cái đó. Ông đáp: trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối, phát hạnh là đạo tràng, làm xong các việc. Bởi vì thường thường mình nói, bây giờ mình nói đạo tràng đó, tức là cái chỗ mình tu gì, nói cũng như là cái chùa, hoặc là cái tu viện, hoặc cái gì đó thì gọi là đạo tràng. Chỗ nào mà thờ Phật hay gì mình cũng gọi là cái đạo tràng, tức là chỗ để tới mình tu. Tràng tức là trường, cái trường, trường nó tức là một cái chỗ lớn để mà tụ tập người ta lại, gọi là trường. Chứ không phải trường tức là chỉ là cái trường học không đâu. Giống như ngày xưa trường tiền, trường thi, trường đua ngựa chẳng hạn. Cái chỗ nào mà nó lớn, nó rộng mà nó tụ tập người ta thì gọi là trường. đạo trường, tức là đạo tràng đó, tức là cái chỗ, cái trường đó mà cái chỗ tụ tập đông người lại để mà học đạo, làm đạo, gọi là đạo tràng. Đơn giản phải không? Đạo tràng là gì? Ông đáp: trực tâm là đạo tràng vì không hư dối. Trực tâm tức là cái tâm ngay thẳng. Phát hành là đạo tràng, làm xong các việc đó thân tâm là đạo tràng. Phát hành là đạo tràng, làm xong các việc. Phát hành tức là phát ra những cái nguyện gì đó thì mình phải làm cho nó xong. Tức là ví dụ như bây giờ mình thực hành cái hành Bồ Tát, mình đã nói mình làm như vậy thì mình phải làm cho xong. Phát hành là như vậy. Hành, hành tức là hành chứ không có gì ấy. Lại chữ tàu của nó chữ hành, chữ hành, chữ hãng nó viết giống nhau ấy. Nó đọc giống nhau ấy. Mà viết thì một thứ. Thành ra chữ hạnh là như vậy. Phát hạnh là đạo tràng. Phát cái hạnh nó ra, làm xong các việc thâm tâm là đạo tràng. Thêm nhiều công đức, thâm tâm là đạo tràng. Tức là cái tâm của mình thâm tín, chứ không phải là chỉ nói sơ sơ ngoài. Nói tôi nói lên cúng cúng mấy cái rồi chạy xuống mà tiếp tục nói láo, nói bô lô ba la nữa à. Giống như quý vị nhớ ở trong cái vụ tu học Phật giáo mình học rồi phải không? Cái giới á, giới vọng ngữ á, thì ở bên nguyên thủy Phật giáo của người ta tức là gì, quý vị nhớ không? Thay vì khoe khoang thì họ nói là gì? Đừng có nói chuyện tào lao, nói chuyện tầm phào. Nói chuyện tầm phào là cái lỗi á, bên nguyên thủy á. Vọng ngữ á, của mình á, bên đại thừa đó thì mình nói là nói dối, khoe khoang, đâm thọc rồi chửi gì. Thì bên tiểu thừa của ta là nói dối, nói chuyện tầm phào, đâm thọc rồi chửi. Nói chuyện tầm phào tức là nói chuyện không có, không có cái mục đích gì hết. Tức là gặp là chị không khỏe không, ôi cha ơi, nhà sao, bữa nay trời mưa có bị dột không. Nói chuyện, nói chuyện vô ích. Bởi vì cái chuyện tao thay vì cái thời gian đó mình học đạo, mình lo chuyện khác, mình giúp người này người kia, mình làm gì, mình nói chuyện tầm bậy. Mà thấy bây giờ quý vị ngồi, quý vị nghĩ lại coi, tôi nói thật, quý vị ngồi nghĩ lại coi, một ngày 24 tiếng đồng hồ, mấy phút đồng hồ quý vị học đạo, quý vị hành đạo, còn toàn là nói chuyện tầm bậy, nói chuyện tào lao không. Sự thật là như vậy. Thành ra tôi nói quý vị, mình bỏ uổng cái cuộc đời của mình là như vậy. Mà bên nguyên thủy Phật giáo nó sở dĩ người ta tu hành mà tinh tấn được như vậy là tại vì điểm đó nó khác. Hôm trước mình học vũ trụ học Phật giáo rồi, quý vị về coi lại đi. Không phải là tôi ngồi tôi chế ra chuyện đó được. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm. Bố thí là đạo tràng, không mong phước báu. Trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng. Tức là đối với ông Duy Ma Cật thì ông nói là cái đạo tràng đó, tức là cái chỗ mà trường học đạo đó, là mình khi mà mình tới đó, tức là mình phải thực hành đầy đủ tất cả những hạnh như vậy. Nó không có gì khó hết. Không mong phước báu, trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối chúng sanh tâm không chướng ngại. Tất cả cái này quý vị biết tới gì phải không? Bố thí trì giới tinh tấn miễn lục thiền định trí tuệ, nó tức là cái lục độ thôi. Tinh tấn là đạo tràng, không biến trễ. Thiền định là đạo tràng, tâm đều như trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ các pháp từ là đạo tràng, đúng chúng sinh. Thêm cái tâm đều như thiền định trí tuệ là đạo tràng. Thành ra cái này nó là thập thiền định, tức là thập ba la mật chứ không phải là lục độ ba la mật nữa. Tâm điểm nhu trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ các pháp từ là đạo tràng, đồng với chúng sinh. Bi là đạo tràng, nhẫn nhục chịu sự khổ học. Hỷ là đạo tràng, ưa vui chính pháp. Xả là đạo tràng, trừ lòng thương ghét. Cái này là bốn tâm đại thừa kỳ trên, ở trên ông Duy Ma Cật ông có nói rồi phải không? Quý vị nhớ bốn cái tâm đại thừa đó, tức là tứ vô lượng tâm, mình gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó. Đồng với chúng sanh, bi là đạo tràng, nhẫn nhục chịu sự khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, ưa vui chính pháp. Xả là đạo tràng, trừ lòng thương ghét. Thần thông là đạo tràng, thành tựu pháp một thông. Giải thoát là đạo tràng, hay cháy bỏ. Phương tiện là đạo tràng, giáo hóa chúng sinh. Tứ nhiếp là đạo tràng, nhiếp độ chúng sinh. Đa văn là đạo tràng, đúng theo chỗ nghe mà thực hành. Phục tâm là đạo tràng, tránh quán các pháp. 37 phần trợ đạo là đạo tràng, bỏ pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, chẳng dối lầm thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, từ vô minh cho đến lão tử đều không hết. Thì cái phần này quý vị biết rồi, tứ đế tức là khổ tập diệt đạo. Còn duyên khởi là đạo tràng, duyên khởi này tức là thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái nhân duyên đó. Các phiền não là đạo tràng, biết là vô ngã. Tất cả pháp là đạo tràng, biết các pháp chấm không. Các phiền não là đạo tràng, biết là vô ngã. Thế rất hay quý vị. Nhưng mà cái này đúng ra thì nó không có dính líu ở phía trên. Nhưng mà cái này tức là ông Duy Ma Cật đó, ông cố, ông nói ra những cái ý để cho mình hiểu cái pháp của Phật thôi. Tức là khi mà mình tới đạo tràng, tức là mình tới cái chùa, tới cái chỗ mà tu hành á, không phải là mình tới đó là mình cúng lạy, quý vị thấy rõ rệt không? Tức là mình tới cái đó để mình chuyển cái tâm của mình, tức là mình tu, mình sửa cái tâm của mình nó thành ra như vậy. Chứ không phải tới mình nói mình đi chùa mà mình rốt cục 10 năm, 20 năm nó cũng không có thay đổi gì hết, đi chi uổng, mất thì giờ nữa quý vị. Giờ quý vị nhớ nhiều trước mình nói rồi, mình nói trở lại hoài, cũng giống như ông Phật nói ông Anan vậy, tại sao ông ra? Tại vì ông tu sai, thế thôi. Ông tu, tôi nói ông tu chứ không phải ông tu, nhưng mà ông tu sai. Thay vì ông tu tâm thì ông tu cảnh. Ông tới chùa, tới đạo tràng để ông sửa cái tâm của ông. Ông không sửa, ông lo sửa cái cảnh ở ngoài không? Thì làm sao mà được? Mà sửa cảnh thì làm sao nó đổi cái tâm không được? Cái tâm nó không chuyển. Mà tâm nó không chuyển thì 10 năm, 20 năm, 30, 40 năm, nhiều khi cái tâm nó còn tồi tệ hơn nữa. Nó còn tăng cái ngã ái lên nữa. Bởi vì mình ỷ y, mình tôi tao đi chùa nhiều rồi, tao biết hết, tao nghe biết bao nhiêu thầy nói rồi, tao nghe biết bao nhiêu lần tụng kinh rồi, thành ra tao không cần lên chủ lễ gì hết. Nhưng mà tụi bay mà tụng sai là tao biết, tụi bay tụng chậm tao biết, tụi bay tụng nhanh tao biết, ngon lắm, tao được phê bình gia mà, thành ra giỏi cho tao nói không. Mà rốt cục nó tăng cái ngã ái lên quý vị, thành ra cái thứ đó, cái thứ chướng đạo ghê lắm. Thì nói thật tình quý vị, tôi cũng lệnh cho mấy ông mấy bà đó ở nhà đi cho rồi, đừng có tới chùa, tới làm phiền người ta quý vị. Sự thật là vậy, tới chùa đừng có nói chuyện người khác, xong rồi mình nói chuyện của mình. Còn nếu mà nói chuyện người khác á, thì nên hỏi thăm những chuyện khác, lo cho người khác là đúng, chứ đừng có nói những chuyện tầm phào vô ích, mà tới nó làm mất thì giờ mình mà mất thì giờ người ta nữa, cái đó là tội lắm. Biết là vô ngã, các não là đạo tràng, biết là vô ngã, tất cả pháp là đạo tràng, biết các pháp chống không, hàng ma là đạo tràng, không lay động, tam giới là đạo tràng, không chỗ đến, xưng từng giống là đạo tràng, không sợ sệt thập lực, vô ý, bất cộng pháp là đạo tràng, không các lỗi. Tức là tất cả cái này quý vị thấy, nếu mà mình đúng ra, tức là tới đạo tràng rồi, tức là tới cái trường học đạo, tức là tới chùa, tới chỗ mà mình học đạo, mình tới chỗ mình tu rồi, tức là cái tâm mình phải chuyển, mà mình biết mình sửa đổi từ cái này tới cái kia, mình đạt được từ cái trí này tới cái trí kia, nó lên dần dần thì mình mới đổi được. Dĩ nhiên là tôi nói mình đừng có hy vọng một đời mình kiếp mình làm nổi này, nhưng mà cũng có người giỏi lắm quý vị, họ làm được, nhưng mình không hiểu được. Tam minh là đạo tràng, không còn ngại, một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, thành tựu nhất thiết chủ trí. Như vậy thiện nam tử, nếu Bồ Tát đúng theo các pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sinh, thời bao nhiêu việc làm hoặc nhất cử nhất động phải biết điều ấy là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Thành ra nếu mà Bồ Tát mà làm theo đúng ba la mật á, tức là Bồ Tát mà hành theo Bồ Tát đạo á, thì người ta thấy rõ rệt là các hành động của Bồ Tát đó là hành động vì chúng sinh, không phải vì mình nữa, thấy rõ rệt như vậy. Phải biết đều từ nơi đạo tràng mà ra là ở nơi Phật pháp vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy, 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính xác, vì thế nên con không khăm lãnh đến thăm bệnh ông. Bồ Tát chỉ thế. Cái phần mấy phần Bồ Tát này nó khó hơn cái phần đệ tử quý vị. Thì quý vị đọc rồi quý vị biết rồi, bởi vì cái phần đệ tử là nói những chuyện thực tế nhiều, thành ra mình dễ hiểu hơn. Còn cái chuyện ở trong những nói những Bồ Tát này là nói với các pháp tu, mà nếu mà hồi nào tới giờ mà quý vị không có đi chùa, không có nghe giảng, không có nghe nói là quý vị sẽ bù chất như này, không biết không hiểu gì hết. Mình có đi học rồi, học 12 khóa Phật học phổ thông, nếu mình học cho đàng hoàng thì bây giờ mình biết, mình không có thấy gì trở ngại hết. Còn nếu không ấy, thì mình chẳng hiểu gì hết, phải không? Giống như trên người ta nói, bây giờ tam minh ở đạo tràng, thập lực vô ý bất cộng pháp là đạo tràng, mình chẳng biết mấy cái này là gì hết. Thì thôi, cái đó mình chịu, mình phải về mình coi trở lại. Chứ bây giờ mình đâu có thế nào, mình đang không có cái bằng tiểu học, mà giờ leo lên trên đại học mà ngồi rồi, chịu. Phật bảo Bồ Tát chỉ thế, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bồ Tát chỉ thế bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không khăm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con ở nơi tịnh thất, bây giờ Ma Ba Tuần đem một muôn 2000 thiên nữ giống như trời đế thích, trổi nhạc đờn ca đi đến chỗ con ở, ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý con cho là trời đế thích nên bảo rằng lành thay, mới đến Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca tức là ông trời đế thích. Dù là có phước trở nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cội lành ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp đến chắc. Ma Vương nói với con, thưa chánh sĩ tức là ngài Bồ Tát, xin ngài nhận một muôn 2000 thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói rằng, này Kiều Thi Ca, ông đừng cho bật huy pháp này. Tôi là kẻ Sa Môn Thích Tử. À, cái này Bồ Tát chỉ thấy mà tại sao ông lại nói là ông là Sa Môn? Quý vị thấy không? Sa Môn tức là thường thường mình nói Sa Môn tức là cái ông tỳ kheo gì, tức là ông sư xuất gia. Tôi là kẻ Sa Môn Thích Tử, việc ấy không phải việc của tôi. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Di Ma Cật đến nói với con, đây chẳng phải là Đế Thích mà là ma đến khuấy nhiễu ông đấy. Ông lại bảo ma rằng các vị thiên nữ này nên đem cho ta, như ta đây mới được thọ. Ma sợ hãi nghĩ rằng có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng. Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, dán hết thần lực cũng không đi được. Liền nghe giữ hư không có tiếng rằng, này Ba Tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Tức là con ma Ba Tuần nó giả làm Đế Thích rồi nó đem thiên nữ tới dụ. Cũng giống như kiểu mà bây giờ nói bây giờ con là ca sĩ nè, thưa thầy trụ trì, bây giờ con là ca sĩ mà bây giờ con tình nguyện tới chùa hát, không có tiền gì hết trơn á, con giúp cho chùa để mà gây quỹ, thầy khoái gì phải không, trời chẳng tốn kém được bạc nào mà lại được, thì đem tới. Nhưng mà đem tới thì có đó là ma nó tới rõ rệt gì nữa, đem nó tới rồi làm sao quý vị, thì dĩ nhiên là sẽ mất. Nhưng mà ông không hiểu cái chuyện đó, còn ở đây có ông Duy Ma Cật thì ông phá thối, đây chẳng phải là Đế Thích mà là ma đến khuấy nhiễu ông đấy. Các vị thiên nữ này nên đem cho ta như thế, như ta đây mới nên thọ. Tức là đừng có đem cho cái ông Bồ Tát chỉ thế này mà đem cho tôi đi, cứ đem lên đây để chi là ông về ông giáo dục mấy con này xong liền gì đâu, phải không? Ma sợ hãi nghĩ rằng có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng, thì đúng còn gì nữa. Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, dáng hết thần lực cũng không đi được. Liền nghe giữ hư không có tiếng rằng, này Ba Tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các thiên nữ rằng, ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng các ngươi đã phát ý đạo, có pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa. Thiên nữ hỏi, thế nào là pháp vui? Đáp, vui thường tin Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui rỉ ngũ dục, vui quán ngũ ấm như quán tập, vui quán thân tứ đại như rắn độc. Mấy cái đoạn mình đọc vậy thôi, nhưng mà quý vị về quý vị nên đọc tới đọc lui nhiều lần mới hiểu rõ được. Chứ nếu bây giờ mình đi chậm quá thì cái kinh này không biết tới mấy năm mới xong. Vui quán thân tứ đại như rắn độc, tức là cái này là giống như mình nói là thiền duyệt hỷ thực mà, pháp thực đó quý vị. Tức là những cái thiền duyệt chẳng hạn, ví dụ như là mình vui trong cách ngồi thiền, thì quý vị thấy nếu mà mình nói mình vui trong cách ngồi thiền, tức là mình chỉ ngồi một cục ngồi đó rồi mình xong mình thấy vui được, thì quý vị thấy rõ rệt thiền không phải là ngồi trình trực một cục như vậy, mà thiền là đi đứng nằm ngồi cũng là thiền, làm cái gì cũng có ý thiền thì mới đúng là thiền. Thì là vui quán thân tứ đại như dẫn độc, vui quán nội nhập sáu căn là như không, vui giữ gìn đạo ý, vui lợi ích chúng sinh. Tức là ví dụ mình làm cho lợi ích cho chúng sinh thì mình thấy vui trong đó. Vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, tức là mình không có sức sượng hỗn láo, gặp các vị sư trưởng hoặc các người lớn hơn mình thì mình cứ khiêm cung, mình giữ hạnh khiêm cung. Vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm căn lành. Vui nhẫn nhục nhu hòa thì dễ phải không? Khó chứ quý vị, giận hoài rồi. Hôm nay hôm kia giận nhau thiếu gì, vợ chồng cũng chửi nhau nhìn mặt không nhìn mặt nữa, thiếu gì. Nhưng mà vui nhẫn nhục nhu hòa là như vậy, tức là thôi xả bỏ đi, không bỏ có đâu, coi như mình thua đi. Vui thiền định chẳng loạn, vui rời cống nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hàng phục các ma, vui đoạn phiền não, vui thanh tịnh có nước Phật, vui thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ, vui ba môn giải thoát mà không vui phi thời, vui gần bạn đồng học, vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chướng ngại. Tức là hai cái này khác nhau. Vui gần bạn đồng học thì đã đành rồi, tức là gần thiện tri thức thì mình thấy vui, đúng rồi. Nhưng mà gần vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chướng ngại, tức là ở những với người chướng đó, nhiều khi người ta chỉ cho mình những cái tầm bệnh bạ mà mình vẫn không thấy chướng ngại. Không thấy chướng ngại là tại sao? Nếu mà quý vị biết rồi ấy, thì quý vị sẽ trở lại, quý vị chuyển người ta, phải chuyển người ta chứ đừng có để cho người ta chuyển mình. Vui gần bạn đồng học, vui ở chung với người không phải đồng học, vui gần thiện tri thức, vui tâm hoan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm, đó là pháp vui của Bồ Tát. Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng, ta muốn cũng các ngươi đồng trở về thiên cung. À, tức là Mao Ba Tuần nói trời ơi, nghĩ trong bụng bây giờ mình vậy thì thôi tiêu rồi. Mấy thiên nữ vậy mà bị ông Duy Ma Cật ông nói vậy, tức là ông móc đi mất tiêu rồi. Làm sao mình về mà thành ma được nữa. Thành ra mới dù thôi thôi, bây giờ đi về với tao. Các thiên nữ đáp, ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục nữa. Rồi bể mánh nữa. Là ông mất rồi. Ma liền thưa với ông Duy Ma Cật rằng, xin ngài nên xả các thiên nữ này. Người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát. À, cái này gần suối nữa phải không? Nói cái giọng lưu manh đúng không? Quý vị thấy không? Ông Duy Ma Cật à, ông đừng có giữ mấy cái này, Bồ Tát thì không có được giữ, Bồ Tát phải nên xả. Bồ Tát bây giờ đem mấy ma này, mấy thiên nữ này cho lại tôi đi. Bồ Tát không nên giữ. À, nói cái kiểu móc đó. Dụ ông kia, mà ông kia thì ông Duy Ma Cật thì ông khôn quá rồi. Ông đâu có ngu dữ gì nữa trời. Người đem tất cả vật của mình để bố thí cho người khác, đó mới là Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật nói, ta đã xả rồi, người hãy đem đi để cho tất cả các người được pháp nguyện đầy đủ. Đó, bây giờ tôi xả đó. Bây giờ ông nhắm ông mình lại lôi mấy thiên nữ này người ta đi theo không? Lúc đấy các thiên nữ hỏi ông Duy Ma Cật rằng, chúng tôi làm thế nào ở cung ma? Ông Duy Ma Cật đáp, này các chị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng là ví như một ngọn đèn mồi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng tận. Như thế đó các chị, và lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm nghìn chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất. Tùy nói pháp gì đều thêm lợi ích cho các pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Vô Tận Đăng tức là ngọn đèn mà không có tận cùng. Tức là quý vị thấy một ngọn đèn ra mồi qua ngọn đèn khác, mồi qua ngọn đèn khác, thì cái mồi khi lúc mà mồi qua cái ngọn đèn đầu tiên nó cũng đâu có mất gì, mà nó cũng không có bị tắt. Thành ra pháp môn Vô Tận Đăng là như vậy. Khi mình nói cho một người mà người đó người ta ngộ đạo, hoặc người ta liễu đạo, hoặc người ta hiểu đạo được, rồi người ta nói cho người khác, thì cái pháp môn nó truyền cho tất cả những người khác. Tức là ông Duy Ma Cật ông nói, các chị đừng có lo, các chị cứ trở về với ông Ma Ba Tuần này đi. Nhưng mà khi trở về với ông Ma Ba Tuần, các chị cứ tu theo cái pháp môn đó, phát triển cái đó ra. Mà khi phát triển ra rồi thì quý vị đâu có sợ nữa. Tất cả những khác người ta sẽ theo các chị. Các chị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn Vô Tận Đăng này, làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô sự chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cái này bây giờ mình nói trở lại nữa quý vị, tức là quý vị nhớ Ma Ba Tuần đó, tức là không phải là mình học dối gì phải không? Ma Ba Tuần tức là chủ của cung trời Tha Hóa Tự Tại nhé. Tha Hóa Tự Tại là cung trời thứ 6 cao nhất ở trên cõi trời dục giới. Quý vị nhớ rồi gì phải không? Hồi trước mình nói đó, chủ của cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại đó là Ma Ba Tuần. Hồi trước mình học rồi phải không? Quý vị nhớ nhất là hồi mình học qua Thai Tạng Giới đó, là tôi có giải thích cho quý vị nghe rồi. Tại sao mà những cái người đó người ta là ma hay là gì vậy? Phải là ma mới nắm đầu được mấy đứa đó được. Chứ mà mấy ông hiền quá nó không coi ra gì hết à. Thành ra quý vị mới thấy có những sự phẫn nộ. Quý vị thấy chẳng hạn như là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn này, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn này, nói là nghìn tay nghìn mắt, nhưng mà quý vị thấy còn 40 cái tay phía trước nữa. Quý vị thấy không? Mỗi tay cầm một thứ vũ khí. Bồ Tát mà cầm dao, cầm kiếm, cầm súng AK thì cũng lúng trên này trời. Quý vị thấy không? Mà Bồ Tát thì kỳ cục. Nhưng mà Bồ Tát là như vậy. Đối với cái người nào đàng hoàng ấy, thì người tu ban phép cho người ta, giúp lành cho người ta. Mà đối với cái thứ mà đầu bò đầu bướu đó, phải dến cho nó mấy cục, nó mới biết, nó mới tỉnh người nó ra chứ. Quý vị thấy rõ rệt ha. Hồi trước mình học rồi, mình không nói nữa. Bây giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật, rồi theo Ma Ba Tuần trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí tuệ biệt tài như thế, nên con không khâm lạnh cho thăm mình ông. Tức là ông ấy đi, ông ấy có thể cứu độ được cả các ma nữa. Bây giờ mình hết giờ, mình ngưng ở đây. Thì tới mình học tiếp. Bây giờ mình chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.